Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Một blogger ở Cần Thơ bị phạt 2 năm tù vì chống phá đảng nhà nước. Báo cáo của chính phủ Mỹ nói Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống. Ấn Độ lập kỷ lục thế giới mới với 314.000 ca mới lây nhiễm virus corona. Và Úc hủy bỏ thỏa thuận giữa bang Victoria với Trung Quốc vì lợi ích quốc gia.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 22 tháng 4, một tòa án ở Cần Thơ tuyên phạt Facebooker Lê Thị Bình 2 năm tù giam vì chống phá đảng, nhà nước với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trang Pháp luật Online dẫn bản cáo trạng cho biết bà Lê Thị Bình, 45 tuổi, từ tháng 10, 2019 đến tháng 11, 2020, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp đăng bài và chia sẻ 24 bài có nội dung tuyên truyền tư tưởng, quan điểm xấu, phản động nhằm chống đối, chống phá, nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước. Ngoài ra, chính quyền Việt Nam còn cáo buộc bà Bình xúc phạm nghiêm trọng đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, thực hiện kêu gọi đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ chế độ chính trị, theo trang Vietnamnet. Luật sư Đặng Đình Mạnh hôm 22 tháng 4 cho VOA biết rằng ông không tham gia bào chữa cho bà Lê Thị Bình trong phiên tòa này, tuy rằng khi bà Bình bị khởi tố, ông đã đăng ký bào chữa và được cấp thông báo người bào chữa. Luật sư Mạnh cho biết ông không rõ lý do, nhưng nói rằng cơ quan cảnh sát điều tra thông báo cho biết bà ấy từ chối luật sư để nhờ một luật sư khác. Qua những hình ảnh phiên tòa do truyền thông Việt Nam đăng tải cho thấy không có luật sư nào ngồi ở vị trí bào chữa cho bị cáo Bình. Trước đó, vào tháng 3, 2019, ông Lê Minh Thể, anh của bà Bình, cũng bị phạt 2 năm tù giam với cùng tội danh. Theo Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, bà Bình từng tham gia tích cực trong cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6, 2018 để phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Bà tham gia viết và chia sẻ nhiều bài viết về vấn đề nghiêm trọng của Việt Nam trên Facebook. Do vậy, bà luôn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hạch sách trong nhiều năm gần đây, tổ chức này cho biết thêm. Theo thống kê của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, từ đầu năm đến nay, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ 7 nhà hoạt động và Facebooker, kết án 10 người khác dưới mức án từ 4 năm đến 15 năm tù giam.
Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các thành viên của nhóm báo sạch mới bị bắt giữ, đồng thời thúc giục bãi bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Công an thành phố Cần Thơ hôm 20 tháng 4 bắt giữ Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra đối với nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người sáng lập báo Sạch, trang tin tức độc lập trên Facebook, một trang tin tức độc lập trên Facebook. Theo truyền thông trong nước, nhà chức trách cũng thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trang Facebook Báo Sạch đã ngừng hoạt động sau khi nhà báo Hữu Danh bị bắt vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Ngay sau khi ông Hữu Danh, người từng làm việc cho một số tờ báo của nhà nước, bị bắt, CPJ cũng đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo này. Cả 4 thành viên của nhóm Báo Sạch đều bị cáo buộc vi phạm Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, trong đó cấm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước và có thể đối diện với mức án lên tới 7 năm tù. Tất cả các phóng viên Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Phước Trung Bảo nên được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của CPJ, nói trong thông cáo ra ngày 21 tháng 4. Ông kêu gọi nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt việc bỏ tù các nhà báo vì công việc của họ và cần đảm bảo rằng các phóng viên nhà báo có thể làm việc cho các cơ quan độc lập mà không sợ bị bắt giữ và sách nhiễu về pháp luật. Báo Sạch có hơn 100.000 người theo dõi trên Facebook vào thời điểm nhà báo hữu danh bị bắt hồi năm ngoái. Theo ghi nhận của CPJ, tổ chức có trụ sở ở New York, Mỹ, trang báo trên mạng xã hội này đăng tải nhiều chủ đề, trong đó có các cuộc biểu tình đối với các trạm thu phí BOT bẩn trên quốc lộ mà người dân cho là phi pháp và hình ảnh các quan chức chính phủ bị bắt do bị nghi ngờ dính líu tới vụ việc này. Báo Sạch theo những người đọc trong nước cho biết đã gây nhiều tiếng vang vì những bài báo đấu tranh cũng như vạch trần những sai phạm của các quan chức tham nhũng ở Việt Nam. Bộ Công an không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của CPJ về việc bắt giữ các nhà báo của nhóm Báo Sạch và tình trạng hiện tại của cuộc điều tra đối với nhà báo hữu danh. Việt Nam nằm trong nhóm các nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới, với ít nhất 15 người đang ngồi sau song sắt, theo dữ liệu mà CPJ đưa ra hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF cũng đưa ra thống kê hôm 20 tháng 4, cho rằng có tổng cộng hơn 30 nhà báo và blogger đang bị giam giữ ở Việt Nam và xếp quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền vào nhóm 6 nước có ít tự do báo chí nhất trên thế giới.
Hôm 24 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ra phúc trình 2021 về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, cho biết chính quyền vẫn liên tục bắt hại các nhóm tôn giáo độc lập, vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và dùng hội cờ đỏ để công kích các chức sắc tôn giáo có quan điểm khác dưới quan điểm của nhà nước. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng tái đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Mở đầu báo cáo, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế viết, trong năm 2020, các điều kiện tự do tôn giáo ở Việt Nam nhìn chung có xu hướng giống như năm 2019. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nhận định rằng, chính phủ Việt Nam thực thi luật tín ngưỡng tôn giáo, nhưng cũng vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, đặc biệt đối với nhóm tôn giáo độc lập và kể cả đối với các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhận. Liên quan đến các nhóm tín hữu Tin Lành ở Tây Nguyên, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, ước tính có đến 10.000 người Hà Mông và Montana vẫn không có quốc tịch vì chính quyền địa phương đã từ chối cấp hộ khẩu và chứng minh thư cho họ, mà nguyên nhân chính là để trả đũa cho việc họ không đồng ý từ bỏ đức tin của mình. Vào tháng 2, 2020, chính quyền đã can thiệp vào việc thu xếp tang lễ của cố Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Quảng Độ. Và vào tháng 8, 2020, các tay côn đồ được nhà nước chỉ đạo đã tấn công các tu sĩ ở Đan viện Thiên An ở xã Thủy Bằng, tỉnh Thừa Thiên Huế, đòi cơ sở tôn giáo này trả đất cho xã, theo phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Báo cáo cũng nêu trường hợp của tù nhân tôn giáo Nguyễn Bắc Truyện tuyệt thực yêu cầu được chăm sóc y tế và tù nhân tôn giáo Lê Đình Lượng liên tục bị khước từ việc đọc sách kinh thánh trong trại giam. Liên quan đến hội cờ đỏ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nhận định, năm 2020, hội cờ đỏ được nhà nước hậu thuẫn cùng với các tổ chức nhà nước làm nhiệm vụ tuyên truyền trực tuyến trên mạng, đã tham gia vào việc phân biệt đối xử và không khoan dung đối với các nhóm tôn giáo độc lập, các linh mục công giáo, các nhóm tin lành người thượng và các tín đồ cao đài độc lập. Hội cờ đỏ đã hoạt động từ năm 2017 và đã tham gia vào các vụ tấn công bạo lực nhằm vào cộng đồng công giáo. Mặc dù được cho là đã giải thể vào năm 2018, nhưng hội này đã chuyển sang hoạt động trên mạng ngày càng mạnh hơn, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm. Ủy ban này đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, cùng với các quốc gia khác là Nga, Ấn Độ, Syria. Hiện tại đã có 10 nước nằm trong danh sách CPC, trong đó có Myanmar, Trung Quốc, Triều Tiên. Từ Con Tâm, mục sư Tin Lành Đấng Cry, A Đảo, nói với VOA rằng ông đồng tình với phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Ông cho biết thêm rằng Hội Thánh Tin Lành Đấng Cry do ông làm quản nhiệm liên tục bị chính quyền sách nhiễu.
Nhiều này thì có đồng ý đó, tại vì Hội Thánh Tin Lành Đấng Cry họ vẫn gây khó khăn. Tại vì khi Hội Thánh Tin Lành Đấng Cry thì họ chưa... công nhân họ chưa có sự là cho phép chúng tôi để mà nhóm thờ phượng chứ còn một cách yên ổn như anh em chúng tôi ở tại thành phố yên là ngày nào ngăn trở người niềm tin tôn giáo đó như hội thánh Tin Lành Đấng Cris này thì ở thành phố yên đó họ ngăn trở rồi họ không cho nhóm thờ phượng chúa ngăn trở cái niềm tin tôn giáo của người dân đấy đó.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đề nghị chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích Việt Nam chỉnh sửa luật tín ngưỡng tôn giáo và tạo điều kiện tốt hơn cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận, đề nghị ngưng sách nhiễu các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt là nhóm tôn giáo người Mông theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên. Ngoài ra, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ còn đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ cử các đoàn phụ trách nhân quyền và tự do tôn giáo đến Việt Nam thăm gặp các tù nhân lương tâm và tôn giáo, điển hình như trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển, và kêu gọi Việt Nam phóng thích họ.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Trong thông báo ngắn gọn trên mạng, phía Việt Nam cho biết rằng hội nghị diễn ra vào ngày trái đất 22 tháng 4 và kéo dài tới 23 tháng 4 nhằm đưa các nhà lãnh đạo, các nền kinh tế lớn trên thế giới xích lại gần nhau hơn. Chủ tịch Hà Nội nói thêm rằng đó là sáng kiến của chính phủ Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu, một trong những ưu tiên chính sách của Washington dưới thời Tổng thống Joe Biden. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Biden chủ trì hội nghị với sự tham gia thảo luận của các nhà lãnh đạo trên thế giới nhằm nêu bật sự cấp thiết phải giảm thải khí nhà kính và giúp các nước dễ bị tổn thương đối phó với tác động không thể tránh khỏi vì tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Trần Đình Sính, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông mới đọc thư ngỏ của những người từng đoạt giải Nobel gửi cho hội nghị và hoàn toàn ủng hộ việc kêu gọi phát triển năng lượng tái tạo và dần kết thúc sử dụng nhiên liệu hóa thạch vì đây là yếu tố chính gây ra tình trạng biến đổi khí hậu. Ông nói thêm,
tôi nghĩ rằng hội nghị thượng đỉnh này rất là quan trọng bởi vì đây ở cái cấp rất là cao thì nó có tác động rất to lớn đối với nhận thức của con người nói chung và quần chúng nói riêng. Tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng cần phải tuyên truyền để tinh thần cái hội nghị đấy nó đi được đến từng người dân trên thế giới.
Theo lịch trình được Tổ Bạch Ốc công bố, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, một trong 40 nhà lãnh đạo trên thế giới được mời, sẽ tham gia phiên thảo luận thứ 5 vào ngày 23 tháng 4 với chủ đề về các cơ hội kinh tế, nhất là việc tạo ra việc làm từ hành động giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu bằng cách chuyển dần sang sử dụng năng lượng sạch. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Trần Đình Sính nói thêm với VOA Việt ngữ.
Tôi hy vọng là cái bài phát biểu của ông sẽ đóng góp tốt về cái quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam. Bởi vì bây giờ Việt Nam phát triển về khí than là quá nhiều. Ở Việt Nam là có rất nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo, đặc biệt là gió và mặt trời.
Phát biểu khai mạc sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22 tháng 4 thông báo rằng vào năm 2030, Hoa Kỳ cam kết giảm phát thải khí nhà kính ghi nhận năm 2005 tới 52%. Trước đó, trên Twitter, ông Biden viết rằng không một quốc gia nào có thể tự giải quyết cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu và hội nghị này là một bước tiến tới một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững.
Ấn Độ ngày 22 tháng 4 báo cáo một kỷ lục thế giới với hơn 314.000 ca nhiễm virus corona mới, giữa lúc một đợt virus tăng mạnh tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới khiến ngày càng nhiều người phải nhập viện, trong khi hệ thống y tế yếu kém của nước này bị thiếu hụt trầm trọng giường bệnh và oxy. Con số 314.835 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua nâng tổng số các ca tại Ấn Độ vượt quá 15,9 triệu kể từ khi đại dịch bắt đầu. Con số này cao hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Ấn Độ có gần 1,4 tỷ dân. Theo Bộ Y tế nước này, số người chết tăng 2.104 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 184.657 người. Một số lớn bệnh viện báo cáo thiếu trầm trọng giường bệnh và thuốc men và mức oxy xuống thấp một cách nguy hiểm. Chính phủ đang gấp rút chở các bồn oxy để tiếp tế cho các bệnh viện. Phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt đã gây nên thống khổ, sợ hãi và tổn hại đối với nhiều người sống tại New Delhi và những thành phố khác. Một cảnh tượng quen thuộc tại các thành phố là các xe cứu thương vội vã chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, cố gắng tìm giường trống. Các thân nhân đau buồn xếp hàng bên ngoài các giàn thiêu bằng củi ngoài trời nơi các xác chết được đưa đến là một chuyện thường xuyên vì các lò thiêu xác đã quá tải.
Úc hôm 22 tháng 4 nói nước này hủy bỏ hai thỏa thuận giữa tiểu bang Victoria với Trung Quốc về sáng kiến vành đai con đường, bởi vì các thỏa thuận này không phù hợp với chính sách ngoại giao của chính phủ liên bang, vốn coi một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở là mục tiêu chính. Phản ứng trước quyết định này, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc Canberra hãy từ bỏ não trạng chiến tranh lạnh và thành kiến về ý thức hệ để lập tức chấn chỉnh các lỗi lầm mà thay đổi hướng đi. Đại sứ quán Trung Quốc trước đó chỉ trích động thái của Ngoại trưởng Úc phủ quyết hai thỏa thuận ký với tiểu bang Victoria là có tính khiêu khích và nói hành động đó càng làm tổn hại hơn nữa các quan hệ giữa hai nước. Nói với các nhà báo hôm thứ Năm, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định các thỏa thuận vành đai con đường đã bị hủy bỏ vì chúng đi ngược với chính sách của chính phủ liên bang. Chúng tôi sẽ luôn hành động vì quyền lợi quốc gia để bảo vệ nước Úc, mặt khác cũng để bảo đảm chúng ta có thể thăng tiến quyền lợi quốc gia trong một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, và một thế giới đang mưu tìm một thế cân bằng nghiêng về tự do. Úc là nước duy nhất đã xé bỏ một thỏa thuận vành đai con đường, đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ, ông Uông cảnh báo Úc, Trung Quốc giành quyền đề ra những hành động tiếp theo. Quan hệ song phương căng thẳng từ năm 2018 khi Úc trở thành nước đầu tiên công khai loại công ty công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc ra khỏi mạng lưới 5G của Úc. Các mối quan hệ tiếp tục tệ đi vào năm ngoái khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus corona bùng phát. Vào tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Liên bang Úc ban quyền phủ quyết các thỏa thuận của các tiểu bang với nước ngoài giữa những tranh cãi sâu sắc về ngoại giao với Trung Quốc, vốn dẫn tới một loạt các chế tài thương mại lên hàng xuất khẩu của Úc, từ rượu vang cho đến than đá. Một số nước lo ngại chương trình cho vay trong sáng kiến vành đai con đường sẽ đưa đến các món nợ không bền vững cho các nước đang phát triển, trong đó có các đảo quốc ở khu vực Thái Bình Dương.
Trung Quốc ngày 22 tháng 4 lên tiếng phản đối mạnh mẽ dự luật lưỡng đảng đang được Quốc hội Mỹ xúc tiến để đối đầu Trung Quốc và tăng cường tính cạnh tranh của Mỹ. Ủy ban Ngoại giao Thượng viện chấp thuận luật cạnh tranh chiến lược 2021 với 21 phiếu thuận, 1 phiếu chống vào ngày 21 tháng 4, tạo thêm áp lực lên Bắc Kinh về nhân quyền và cạnh tranh kinh tế. Dự luật can thiệp mạnh mẽ vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và đầy rẫy tư tưởng chiến tranh lạnh lỗi thời, Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Ông Uông yêu cầu Mỹ ngưng duyệt xét và xúc tiến dự luật để tránh gây thêm xáo trộn và thiệt hại cho quan hệ song phương. Được hỏi về một tu chính của dự luật có thể cấm Washington gửi vận động viên đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, ông Uông nói bước đi này vi phạm tinh thần của hiến chương Thế vận hội và sẽ không bao giờ thành công. Trả lời câu hỏi về đạo luật biên cương vô tận mà các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ giới thiệu để có được 100 tỷ đô la cho nghiên cứu công nghệ trong 5 năm tới, ông Uông nói đây là chuyện nội bộ của Mỹ. Chúng tôi hài lòng thấy Mỹ đạt thêm tiến bộ trong việc phát triển, nhưng chúng tôi mạnh mẽ chống lại tập tục biến Trung Quốc trở thành một vấn đề và lúc nào cũng chĩa mũi dùi vào Trung Quốc, ông nói thêm.
Nga đã hạ lệnh cho tư lệnh hàng đầu khởi sự đưa binh sĩ trở về căn cứ thường trực của họ ở trong nước kể từ ngày thứ Sáu 23 tháng 4, nói rằng họ đã hoàn thành một cuộc thanh tra chớp nhoáng các lực lượng quân sự ở miền Nam và miền Tây nước Nga, gần biên giới tiếp giáp với Ukraine. Hãng tin RIA đưa tin. Loan báo này đã khiến đồng rút của Nga tăng mạnh sau nhiều tuần lễ căng thẳng với các nước phương Tây về hành động của Moscow tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine. Hiện không rõ liệu lệnh trả quân về căn cứ có áp dụng cho toàn bộ số binh sĩ đã được triển khai đến các khu vực tiếp giáp với Ukraine trong mấy tuần qua hay không. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU hôm thứ Hai nói rằng Nga đã điều khoảng 100.000 binh sĩ tới gần biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được trích lời phát biểu, tôi tin rằng chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu của cuộc thanh tra chớp nhoáng. Các binh sĩ đã chứng minh được khả năng của họ để bảo vệ đất nước. Vì vậy, tôi đã quyết định kết thúc các cuộc thanh tra ở các quân khu miền Nam và miền Tây. Ông Shoigu cho biết các binh sĩ sẽ trở về căn cứ vào ngày 1 tháng 5. Ông Shoigu là người chỉ huy các cuộc diễn tập tại vùng Crimea bị Nga chiếm đóng hôm thứ Năm. Tuy nhiên, ông nói quân đội sẽ phải sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng trong trường hợp có diễn biến bất lợi trong thời gian của cuộc tập trận của NATO mang tên Defender Europe. Hãng tin Interfax cho biết. Đây là cuộc tập trận hàng năm của NATO do quân đội Mỹ dẫn đầu nhằm mục đích chuẩn bị cho các lực lượng đa quốc luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữa quân đội Mỹ và quân đội các nước NATO khác, cũng như với các đối tác. Từ tháng 3 cho tới tháng 6, hơn 28.000 binh sĩ đến từ 26 nước sẽ tiến hành các cuộc tập trận trên hơn 30 khu vực huấn luyện ở hơn 10 quốc gia.
Ngoại trưởng Pháp hôm 22 tháng 4 nói với Nga rằng Liên hiệp châu Âu sẽ quy hết trách nhiệm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính quyền Nga nếu ông Alexei Navalny chết. Theo Reuters, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian còn nói với khối EU sẽ áp đặt các biện pháp chế tài mới nếu điều này xảy ra. Ông Navalny là chính khách đối lập thường xuyên chỉ trích Điện Kremlin. Ông Navalny, 44 tuổi, năm ngoái thoát chết sau khi bị tấn công bằng chất độc thần kinh mà chính quyền Nga chối bỏ họ đã thực hiện. Ông Navalny bị sụt cân nhiều và đang trong tình trạng yếu ớt sau khi tuyệt thực trong 3 tuần ở trong tù. Các đồng minh của ông nói có nguy cơ ông sẽ bị suy thận hoặc trụy tim. Ngoại trưởng Le Drian nói với kênh truyền hình Pháp France 2 rằng cuộc tấn công tàn nhẫn này nhắm vào ông Navalny thật không thể chịu đựng được nữa. Khi trả lời một câu hỏi về việc liệu Liên hiệp châu Âu sẽ phản ứng như thế nào nếu ông Navalny có mệnh hệ gì, Ngoại trưởng Pháp nói, chúng tôi sẽ áp đặt tất cả những biện pháp chế tài cần thiết và trách nhiệm hoàn toàn nằm trong tay ông Putin và nhà cầm quyền Nga. Tôi hy vọng chúng ta không phải đi xa tới mức phải làm như vậy. Miêu tả cách hành động gần đây của Nga ở trong nước là một xu hướng độc tài, ông Le Drian còn nói việc Moscow triển khai hàng ngàn binh sĩ tới vùng biên giới tiếp giáp với đông Ukraine cần được giải quyết qua các cuộc thảo luận thay vì các biện pháp chế tài ngay trong lúc này. Ngoại trưởng Pháp nói ông Putin là một láng giềng đáng ngại, đôi khi nguy hiểm, nhưng ông ta vẫn có mặt ở đó cho nên chúng ta cần tiếp tục đối thoại. Ông nói tiếp, tôi không tin là Nga muốn phát động một chiến dịch quân sự chống lại Ukraine, nhưng triển khai binh sĩ tới biên giới sẽ đặt ra nguy cơ xảy ra những tai nạn. Ukraine đang tranh thủ sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế trong vụ đối đầu với hành động của Moscow tăng cường quân sự tại vùng biên giới phía đông nước họ cũng như tại Crimea, khu vực đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014 từ tay chính phủ Ukraine ở Kiev.
Cảnh sát Nga ngày 21 tháng 4 bắt gần 1.500 người trong một ngày biểu tình trên toàn nước Nga, kêu gọi trả tự do cho lãnh đạo đối lập Alexei Navalny đang bị cầm tù. Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại Moscow, nơi hàng ngàn người tuần hành qua trung tâm thành phố với ánh sáng của các điện thoại di động và những khẩu hiệu tự do cho Navalny. Đội ngũ của ông Navalny kêu gọi những cuộc biểu tình không được cho phép sau những tin tức vào cuối tuần trước là sức khỏe của ông đang sa sút và tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm. Tổ chức của ông yêu cầu những người biểu tình tại Moscow tập họp tại quảng trường Manege, ngay bên ngoài bức tường Điện Kremlin, nhưng đã bị cảnh sát ngăn chặn. Thay vào đó, một đám đông đã tụ tập tại Thư viện Quốc gia gần đó và một số khác dọc theo đường Tverskaya, một đại lộ chính dẫn đến quảng trường. Cả hai nhóm sau đó đi qua các đường phố. Con số người biểu tình được ghi nhận khác biệt khá xa. Cảnh sát Moscow nói có 6.000 người biểu tình tại thủ đô, trong khi một nhà quan sát nói với kênh YouTube của ông Navalny là đám đông vào khoảng 60.000 người. Tại St. Petersburg, cảnh sát phong tỏa quảng trường cung điện, một quảng trường rộng bên ngoài viện bảo tàng Hermitage. Thay vào đó, các người biểu tình tập hợp đông đảo dọc đại lộ Nevsky Prospect gần đó. Tổ chức OVD Info theo dõi những vụ bắt bớ vì chính trị và cung cấp cố vấn pháp lý nói có ít nhất 1.496 người bị bắt tại 82 thành phố. Con số cao nhất là gần 600 người tại St. Petersburg.
Tổng thống Joe Biden ngày thứ Năm quy tụ các nhà lãnh đạo các nước hùng mạnh nhất thế giới để cố gắng thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu, thu hút cam kết từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc hợp tác để cắt giảm phát thải dù hai nước này là đối thủ cạnh tranh quyết liệt của Mỹ. Phát biểu trong phiên họp thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh trên mạng gồm 40 nhà lãnh đạo thế giới, ông Biden tuyên bố là Mỹ đang khởi động kế hoạch tài chính khí hậu quốc tế đầu tiên từ trước tới giờ. Ông nói kế hoạch này là đại diện cho một viễn kiến về việc làm thế nào nước Mỹ giúp tài trợ cho sự ứng phó toàn cầu theo một phương thức phối hợp. Thời điểm này đòi hỏi hành động khẩn cấp, ông Biden nói. Những ý tưởng hay và ý định tốt vẫn chưa đủ, chúng ta cần đảm bảo là sẽ có được tài trợ.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 20 tháng 4 loan báo năm nay tăng số nhân công thời vụ được cấp visa sang Mỹ làm việc tạm thời, trong lúc nền kinh tế đang phục hồi từ đại dịch. Bộ An ninh Nội địa cho hay Mỹ sẽ chấp thuận thêm 22.000 visa H-2B cho lao động thời vụ, không phải trong lĩnh vực nông nghiệp, ngoài mức tối đa hàng năm do Quốc hội đặt định là 66.000 người. Bộ viện dẫn nhu cầu thuê mướn tăng và số người thất nghiệp xin trợ cấp đang giảm mạnh nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát. Số visa này sẽ dành cho những người lao động trong lĩnh vực mỹ quan cây cảnh, xây dựng, khách sạn, nhà hàng, cũng như trong các xưởng chế biến thịt, hải sản và các công viên giải trí. Các chủ nhân muốn thuê mướn lao động phải chứng minh là họ đã tìm cách tuyển mộ công nhân Mỹ nhưng bất thành, và sau đó phải xác nhận là bị tổn hại không thể sửa chữa được nếu không có công nhân thời vụ nước ngoài, Bộ An ninh Nội địa nói khi tuyên bố gia tăng mức visa H-2B. Cựu Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái cho phép thêm 35.000 visa H-2B ngoài mức trần hàng năm. Tuy nhiên, 3 tháng sau đó, ông dùng một sắc lệnh hành pháp ngưng các chương trình nhận công nhân nước ngoài để dành công việc cho người Mỹ giữa đại dịch. Tổng thống Joe Biden đã để cho sắc lệnh này hết hạn.
Ủy ban Thế vận hội quốc tế IOC ngày 21 tháng 4 duy trì lệnh cấm các vận động viên bày tỏ sự phản đối trong vận động trường, tại các buổi lễ hay trên bục nhận huy chương và việc quỳ gối, giơ cao nắm đấm trong thời gian Thế vận hội Tokyo để ủng hộ bình đẳng chủng tộc sẽ bị phạt. Quy định 50 của IOC cấm bất cứ hình thức biểu tình hay tuyên truyền chính trị tôn giáo chủng tộc tại các nơi tranh tài hay những khu vực khác của Olympics. Sau khi tham khảo với các vận động viên, IOC kết luận rằng quy định này phải được giữ nguyên. Giữa bối cảnh phong trào biểu tình chống bất công chủng tộc mang tên mạng sống người da đen quan trọng, ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi thay đổi quy định 50 để cho phép các vận động viên thể hiện sự phản kháng. Người đứng đầu ủy ban vận động viên của IOC, Christy Coventry, lãnh đạo một cuộc xem xét lại quy định 50, cho biết đa số các vận động viên được tham khảo chống lại bất cứ sự phản kháng nào trên sân thi đấu hay trên bục nhận huy chương. Liệu các vận động viên tham gia Olympic sắp tới ở Tokyo có bị phạt vì thể hiện tuyên bố chính trị như quỳ gối trên bục lĩnh huy chương để ủng hộ bình đẳng chủng tộc hay không? Câu trả lời của bà Coventry là, vâng, đúng như vậy. Khuyến cáo của IOC được đưa ra sau một tiến trình tham khảo ý kiến trên 3.500 vận động viên bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái. Khoảng 70% cho biết không muốn có sự phản kháng trên bục lĩnh huy chương tại các buổi lễ hay trên sân đấu, theo bà Coventry. Thế vận hội Tokyo bị trì hoãn lại một năm vì đại dịch sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 7 tới đây.
Cảnh sát Campuchia ngày 21 tháng 4 bênh vực việc họ bắt giữ và dùng roi mây đánh phạt những người vi phạm các quy định giãn cách vì virus corona trong thời gian phong tỏa 2 tuần nhằm chế ngự các ca lây nhiễm tăng cao. Quốc gia Đông Nam Á này vẫn còn là một trong những nước có số ca nhiễm COVID-19 ít nhất thế giới, nhưng một đợt bùng phát bắt đầu từ cuối tháng 2 đã đẩy tổng số ca nhiễm tăng lên 7.747 ca, với 54 người chết. Phnom Penh bắt đầu bị phong tỏa hôm 15 tháng 4. Một số quận ở thủ đô được công bố là vùng đỏ, cấm mọi người rời khỏi nhà trừ những lý do về y tế. Một phát ngôn viên của cảnh sát Phnom Penh nói việc bắt giữ và đánh phạt bằng roi là để cứu mạng người và tuyên bố rằng hầu hết công chúng ủng hộ họ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền Campuchia lên án các hành động này, nói rằng có nhiều phương cách tốt hơn đảm bảo mọi người tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác trước virus corona. Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanarit cũng chỉ trích việc dùng roi. Ông nói rằng cảnh sát không nên dùng vũ lực như vậy nếu người vi phạm không phản ứng một cách bạo lực. Đừng quên từ phục vụ nhân dân, ông Khieu Kanarit đăng bình luận trên Facebook bên cạnh hình ảnh cảnh sát cầm roi. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.